Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị trực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương tháng 2 năm 2020.
Cụm thi đua số 1 Hội nông dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và ký cam kết thực hiện 3-0.
Bằng ứng dụng SV Online của một nhóm cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đại học Thái Nguyên đã có thể chủ động dễ dàng trong việc quản lý sinh viên. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 2 tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương trực tuyến toàn quốc tháng 2 năm 2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Trong đó nhấn mạnh những đặc điểm diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam, kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019. Nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin chuyên đề những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam, dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời đa dạng các phương pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nghị quyết Đại hội 12, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 21 tháng 2, chi bộ 11 phường Gia Sàng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Gia Sàng lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng và 77 đảng viên trong chi bộ. Chi bộ 11 được sáp nhập từ chi bộ 21 và 22 trực thuộc Đảng bộ phường. Chi bộ hiện có 77 đảng viên, trong đó 20 đảng viên miễn sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, chi ủy chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. Cụ thể, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các chỉ tiêu vận động thu các loại quỹ. Hàng năm trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ văn hóa. Năm 2019, cả hai tổ dân phố 21 và 22 đều đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Tổ dân phố hiện không có hộ nghèo và hộ tái nghèo, không có người sinh con thứ ba, không phát sinh người nghiện ma túy trên địa bàn. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu, chi bộ tổ 11 đã lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, v.v. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chi ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Đảng viên trong chi bộ được tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các hướng dẫn của cấp trên. Hàng năm 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 3 đảng viên 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành ủy Thái Nguyên và Đảng ủy phường Gia Sàng khen thưởng, v.v. Nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ phấn đấu lãnh đạo tổ dân phố, các đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ đề ra. Hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ đạo thành công việc tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2023. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chi ủy chi bộ 11, nhiệm kỳ 2020-2023.
Ngày 21 tháng 2, Cụm thi đua số 1 Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và ký cam kết thực hiện 3-0. Cụm thi đua số 1 Hội Nông dân thành phố gồm 11 hội nông dân các xã phường phía Tây thành phố với gần 10.000 hội viên tham gia. Hầu hết các xã phường trong cụm đều sản xuất nông nghiệp tập trung vào các cây trồng mũi nhọn là cây chè và một số cây ăn quả có múi. Hàng năm, các hội viên nông dân cụm phía Tây cùng nông dân trên toàn thành phố đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 42.000 tấn lương thực, trên 22 tấn chè búp tươi, trên 250.000 tấn rau củ quả các loại, gần 50 tấn lợn hơi v.v. Do đó, các nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là điều quan trọng, không những đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả người sản xuất. Chị Tống Thị Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân là một trong những hộ dân tham gia ký cam kết, phấn khởi nói.
Đối với gia đình tôi, cái chương trình mà ký cam kết 3.0 này rất là thiết thực. Cái thứ nhất để mình phải thực hiện triệt để cái chương trình này. Thực hiện được triệt để chương trình này nó tốt. Tốt thứ nhất là cho người trực tiếp sản xuất. Nghĩa là mình làm sản phẩm sạch, an toàn thì nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất và nữa là người tiêu dùng.
Tại buổi phát động, Hội Nông dân thành phố cùng đại diện 11 hộ sản xuất nông nghiệp tại các hội nông dân trong cụm đã ký cam kết thực hiện 3.0, gồm không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu thụ thực phẩm bẩn. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cán bộ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 2 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại trên 5 hectare. Nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. Thời gian tới, dự báo thời tiết còn nắng nóng, hanh khô và có nhiều diễn biến bất thường, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Do đó, để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường, đặc biệt là những địa phương có rừng, triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. Đối với các địa phương có rừng, cần nghiêm túc thực hiện các chỉ thị về công tác phòng cháy chữa cháy rừng từ trung ương đến địa phương, kiện toàn ban chỉ đạo, các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở, chuẩn bị tốt phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng cứu nhanh các tình huống cháy rừng xảy ra, hướng dẫn các chủ rừng chủ động xử lý thực bì, tu sửa đường băng cản lửa, tu sửa các công trình phòng cháy chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Hạt kiểm lâm thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng của cấp xã, các công ty lâm nghiệp và các chủ rừng, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kiểm tra, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Đối với các phòng, ban ngành, đoàn thể có liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Kính chào quý thính giả và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Các bạn thân mến, có lẽ năm 2020 là kỳ nghỉ Tết lâu nhất của các bạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp tuyên truyền chủ động phòng chống dịch cũng như theo dõi quản lý sinh viên trong thời gian này. Bây giờ là thời gian cho chuyên mục với những nội dung đáng chú ý.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Chiều ngày 17 tháng 2, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã trao tặng 2.250 chai dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn, nước xúc miệng nano bạc thảo dược, thể tích chai từ 300 đến 500ml cho tỉnh Vĩnh Phúc nhằm hỗ trợ nhân dân vùng có dịch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Chiều 19 tháng 2, Đại học Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 90.000 khẩu trang vải do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trao tặng cho sinh viên, lưu học sinh, cán bộ giảng viên và người nước ngoài của Đại học Thái Nguyên. Riêng số sinh viên có hộ khẩu tại Thái Nguyên đã được nhận trước đó tại khu dân cư. Với số lượng trên 90.000 khẩu trang nhận được, Đại học Thái Nguyên đã có kế hoạch cụ thể phân bổ cho tất cả các đơn vị đào tạo của Đại học để chuyển tới sinh viên, lưu học sinh quốc tế cán bộ giảng viên người nước ngoài sớm nhất để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh.
Ngày 6 tháng 2, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Lam Giang, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Ban Quốc tế Đại học Waikato, New Zealand, một trong 8 trường đại học công lập nằm tại Hamilton, thành phố lớn thứ tư của New Zealand và xếp hạng thứ 166 trên thế giới. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi 3 hướng hợp tác chính, gồm chương trình công nhận tín chỉ, chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường vì hiện nay Waikato có chương trình Study Abroad. Theo đó, sinh viên Thái Nguyên có thể sang học một số môn học và trải nghiệm cuộc sống tại New Zealand trong một kỳ học và cuối cùng là chương trình hợp tác trong nghiên cứu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, địa phương và Đại học Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, dựa trên thế mạnh và năng lực hiện có, một số đơn vị thành viên cũng đã thực hiện nhiều hành động đẹp, có ý nghĩa, lan tỏa tích cực tới cộng đồng, ghi nhận tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
Bằng tâm huyết với nghề và tình cảm của mình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã động viên khích lệ các em sinh viên của nhà trường qua bức thư tay. Bức thư có đoạn viết: "Nếu dịch xảy ra trên diện rộng, cần sự tham gia của các em. Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên sẵn sàng tham gia dập dịch khi được huy động. Trong chiến tranh, nhiều thế hệ sinh viên y dược chúng ta đã sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Thầy tin rằng với truyền thống quý báu đó, với tinh thần sinh viên y dược tiên phong xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, các em sẽ không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc yêu cầu." Được biết, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y Dược đã pha chế hơn 1.000 lọ dung dịch sát khuẩn tay và cấp phát miễn phí tại các khu vực công cộng thuộc các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa và các khu dân cư quanh trường. Cũng trong thời gian này, nhà trường đã huy động 50 cán bộ chuyên môn, bác sĩ, nội trú và gần 100 sinh viên năm cuối tham gia trực phòng dịch bệnh COVID-19.
Các bạn sinh viên này đã và đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại các khu dân cư trong thành phố Thái Nguyên, các khu vực tập trung đông người và hỗ trợ cho đoàn thanh niên hội sinh viên Đại học Thái Nguyên phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay như nước súc miệng miễn phí. Sau khi mà nhập được nguyên liệu thì nhà trường sẽ tiếp tục pha chế, sản xuất thêm dung dịch sát khuẩn tay để hỗ trợ cho công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Cùng với hoạt động pha chế và cấp phát miễn phí dung dịch rửa tay sát khuẩn, phong trào hiến máu cứu người cũng là một trong những chương trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trường Đại học Y Dược. Mới đây, trên 20 cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên nhà trường đã tham gia hiến máu tình nguyện. Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng lên hàng ngày. Nguồn dự trữ máu của các cơ sở y tế đang dần khan hiếm, không đủ máu để cứu bệnh nhân. Sinh viên Nguyễn Minh Thiện, lớp bác sĩ đa khoa K47D, sinh viên tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên, đã đạt giải thưởng sau tháng riêng năm 2020, chia sẻ: "Đây là lần thứ 15 em tham gia hiến máu nhân đạo. Và mỗi lần cho đi những giọt máu của mình, em thấy rất vui vì đã làm được những việc ý nghĩa cho xã hội, đặc biệt là những bệnh nhân cần máu.
Đây là lần thứ 15 em tham gia hiến máu nhân đạo. Và mỗi lần cho đi những giọt máu của mình, em thấy rất vui vì đã làm được những việc ý nghĩa cho xã hội, đặc biệt là cho những bệnh nhân cần máu."
Có thể thấy, việc ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 là trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội. Và với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thế hệ sinh viên và các bác sĩ Trường Đại học Y Dược đang nỗ lực cùng các cấp chung tay phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp của sinh viên và bác sĩ Việt Nam trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, bằng ứng dụng SV Online của một nhóm cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đại học Thái Nguyên đã có thể chủ động dễ dàng trong việc quản lý sinh viên.
SV Online là một trong 4 dự án khởi nghiệp đang được phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Halu Việt Nam, với tiền thân là nhóm giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Ứng dụng SV Online hiện được coi là phần mềm nổi tiếng và phổ biến nhất với sinh viên, đặc biệt là sinh viên tại Thái Nguyên. SV Online chạy trên nền tảng chính là Android và iOS, cung cấp các tiện ích miễn phí như xem lịch học cá nhân, nhắc nhở sinh viên đi học, xem thời gian biểu, tra cứu điểm, đăng ký học, tích điểm ngoại khóa, xem video giải trí, chat trực tuyến với nhà trường. Định hướng trong tương lai, SV Online sẽ trở thành mạng xã hội sinh viên Việt Nam với nhiều tiện ích, dịch vụ thú vị dành cho sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, trưởng ban Ban công tác học sinh sinh viên, ủy viên, thư ký Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Đại học Thái Nguyên cho biết.
Bằng các ứng dụng quản lý sinh viên thông minh, thì trước 16 giờ hàng ngày, các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên sẽ hoàn tất báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị. Trong đó quan trọng nhất là tình hình quản lý người học. Với ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm SV Online, chúng tôi đã có thể biết chính xác được chỗ ở hiện tại, tình hình sức khỏe của sinh viên và giúp chúng tôi tư vấn hỗ trợ sinh viên ngay khi các em đang ở nhà được rất là tốt. Và nếu có gì đặc biệt thì có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để hỗ trợ sinh viên.
Được sự đồng ý của Đại học Thái Nguyên, ngay trong ngày 6 tháng 2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã chuyển giao ứng dụng và hướng dẫn các trường sử dụng phần mềm. Và sau đó một ngày, các đơn vị đào tạo còn lại của Đại học Thái Nguyên đã đưa vào sử dụng và có báo cáo chính xác dữ liệu sinh viên cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đại học Thái Nguyên. Từ đó, giúp công tác quản lý sinh viên phòng chống dịch bệnh của Đại học Thái Nguyên được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.
Thưa quý thính giả và các bạn sinh viên, để mọi người có thể hiểu hơn về ứng dụng SV Online, ngay sau đây mời quý vị cùng đón nghe phần trao đổi của phóng viên Minh Tâm với thầy giáo Bùi Anh Tú, Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, tác giả của dự án này.
Anh có thể chia sẻ những tiện ích cụ thể hơn mà ứng dụng SV Online đang cung cấp?
SV Online là ứng dụng khá là nổi tiếng đối với các bạn sinh viên. Đối với ứng dụng này thì các bạn có một cái tiện ích phổ biến, đó là sử dụng để xem thời khóa biểu, nhắc nhở đi học, tra cứu điểm, đăng ký học hoặc là tích các điểm hoạt động ngoại khóa bên ngoài giờ học. Ngoài ra thì các bạn sinh viên có thể sử dụng SV Online để chat trực tuyến với nhà trường hoặc là gọi xe ôm, gọi taxi và những tiện ích khác đối với sinh viên. Chúng tôi tạo ra SV Online với mục tiêu chính là phục vụ cho các nhu cầu trong đời sống của sinh viên. SV Online được tạo ra từ năm 2017 và cho đến nay sau 3 năm hoạt động thì trên toàn quốc chúng tôi có 70.000 sinh viên đang sử dụng cái hệ thống SV Online. Trong đó thì số lượng sinh viên sử dụng tại Thái Nguyên là khoảng 40.000. Hàng ngày có khoảng 16.000 sinh viên online mỗi ngày. Và SV Online đang hướng đến một cái mạng xã hội sinh viên để hỗ trợ cho cả đời sống về vật chất và tinh thần cho sinh viên.
Vậy thì trong thời gian qua, khi mà dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, thì ứng dụng SV Online đã được phát hiện những tiện ích như thế nào?
Trong thời gian vừa qua thì khi mà dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì chúng tôi cũng đã sử dụng SV Online trở thành một cái cầu nối giữa nhà trường và sinh viên. Cái đầu tiên mà SV Online có thể đem lại đó là nó truyền tải những thông tin, tin tức từ phía nhà trường đến với sinh viên. Nhà trường thông tin cho các em về các cái thông tin liên quan đến cách phòng dịch, cách sử dụng khẩu trang, cách để tự bảo vệ bản thân mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tích hợp vào đó những cái mục thông tin nhanh giúp cho sinh viên có thể phản hồi lại tình trạng sức khỏe của mình. Và qua đó thì nhà trường nắm được tình trạng sức khỏe của từng em một. Ngay sau khi mà Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông triển khai thành công mô hình này thì Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã yêu cầu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mở rộng triển khai và chúng tôi trong khoảng 2 ngày thì chúng tôi đã triển khai thành công mô hình này tại 10 trường đại học trong khối Đại học Thái Nguyên. Ghi nhận sau khoảng hơn một tuần thì đã có gần 20.000 sinh viên thực hiện việc khai báo tình trạng sức khỏe của mình trên hệ thống này. Và ngay lập tức thì Đại học Thái Nguyên cũng như các trường có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe của các em, địa chỉ của các em đang ở và nó có liên quan đến các cái vùng dịch hay không. Và tất cả các số liệu này đều được thống kê một cách tự động trên các hệ thống phần mềm. Ở phía những người quản lý thì họ có thể nhìn được chi tiết về tình trạng sức khỏe của từng sinh viên một, cũng như là những con số thống kê để họ có thể đưa ra được những cái báo cáo, cũng những cái thống kê hoặc là những tư vấn kịp thời đối với sinh viên. Trong một thời gian dài khi triển khai như vậy thì các bạn sinh viên cũng đã coi SV Online là một người bạn tinh thần, một người bạn đồng hành với các bạn trong quá trình học đại học.
Trong thời gian tới thì anh và những người cộng sự của mình sẽ triển khai mạnh mẽ hơn cái dự án này như thế nào?
Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai SV Online để mà hướng nó tới một cái mạng xã hội sinh viên Việt Nam. SV Online hiện nay đã đi tới được 17 trường đại học trên toàn quốc. 70.000 sinh viên đã xác nhận tài khoản qua hệ thống này và chúng tôi kỳ vọng là nó có thể đạt lên khoảng 500.000 sinh viên trong năm 2020 này.
Xin được cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên vẫn đang cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 1 tháng 3. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cũng đã triển khai phần mềm học trực tuyến, phần kiến thức chung của môn ngoại ngữ và tin học, giúp sinh viên có thể học tại nhà hai môn này. Đồng thời, các đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch học bù vào hè sau khi sinh viên đi học trở lại.
Có nắng ấm ban mai ủng hộ, từ sinh viên theo năm tháng, chắc sẽ trắng gương mơ tràn đầy. Hàng mẹ ta bay là mới, có tiếng hát bay cao trời bay. Đèn chim hôm nay đã lớn, ta vẫn nhớ mãi sân trường này. Tới những chân trời mới, nghiệp tổ quốc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Ta yêu một ngày mai, bàn tay ta biến sông thành biển. Đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tin buồn, ban tổ chức tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lê Văn Bảng, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1931, quê quán phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trú quán tổ 15, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu đã tạ thế hồi 11 giờ 15 phút ngày 21 tháng 2 năm 2020, tức ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý. hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2020, tức ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2020, tức ngày 1 tháng 2 năm Canh Tý. An táng tại nghĩa trang Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, Thứ Nam, Lê Văn Hiển, Lê Hồng Quang, Lê Quang Tiến, Trường Nữ, Lê Thị Hạnh, Thứ Nữ, Lê Thị Vinh, cùng toàn thể gia quyến kính báo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các khu vực phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Can Giá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 7 giờ đến khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có tách chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu kéo dài trong một vài ngày tiếp theo. Số điện thoại liên hệ 02083-851-742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, Phòng Kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng.
Tưng mừng ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhận cưới, nhận đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doxy 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doxy. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, 0889 464 555 hoặc truy cập trang sức.doxy.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.